Today's A Journey Through Aesthetic Dreams will be presented in Oraxis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, chiêng, khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế, đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương như miền Bắc có dân ca Quan Họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra, còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, v.v. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý khán giả những bài dân ca và thể loại âm nhạc tiêu biểu của Âu Lạc.
Trong văn hóa Âu Lạc Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Dần dần, những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm nhạc đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến năm 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Trong hành trình tìm chân lý, chỉ những ai kiên tâm vững chí, mục đích rõ ràng, hành vi trong sáng mới có thể vượt qua mọi thử thách và cám dỗ trên đường tu học. Chủ đề này cũng được chuyển tải trong đoạn cải lương ngắn với tựa đề Tầm Đạo, do hội viên Thuần Chay chúng tôi từ miền Nam Âu Lạc biên soạn và trình diễn. Kính mời quý vị thưởng thức.
Điền à, việc cha mẹ kêu em về quê chi gia tài và cưới vợ ra sao rồi?
Dạ, em cũng chưa nghĩ tới.
Thật ra ta có ý định đi xa, nên ta muốn thấy em ổn định đời sống để ta yên lòng.
Ủa, cậu đi đâu vậy?
Ta cũng chưa biết. Theo thần dân báo mộng, ta cứ đi về hướng đông thì sẽ gặp được vị minh sư dạy đạo chân chính.
Cậu, cho em đi theo với.
Ta đi vì mục đích tầm đạo tu hành. Hành trình của ta có thể rất lâu và khó khăn. Tốt nhất em nên...
Ý, không có được đâu. Không có em thì không ai lo cơm nước cho cậu. Cho đến nay từ khi ông bà qua đời, cậu và em luôn luôn gắn bó. Khi buồn lúc vui mình cùng chia sẻ. Vậy mà nay phải xa nhau, em làm sao đành nỡ bỏ cậu một mình. Ăn cơm có canh, tu hành cũng có bạn. Cậu đi tu, cho em tu cùng. Nếu mai sau cậu thành chánh quả, thì mình ngồi chung một tòa sen báo nhất định rồi. Nếu cậu không cho em khóc thật to, xin cậu cho em theo cùng.
Thôi được, nhưng với điều kiện em phải tuyệt đối nghe lời ta.
Dạ, em xin hứa, có mặt trăng làm chứng.
Hôm nay không có trăng.
Cậu ơi, hôm nay em làm món cà nướng ngon lắm.
Em ăn trước đi, ta chưa thấy đói.
Chủ nhân tôi có nhã ý mời nhị vị tới tư gia có chút chuyện.
Kính chào lão bá.
Mời ngồi.
Công tử, lão tuổi nay đã hơn thất tuần, lại không có con. Nay nghe danh công tử là một người hiền, học cao hiểu rộng, còn câu nhân nghĩa.
Dạ, không dám, không dám.
Nên lão đây muốn giao hết gia sản này cho công tử quản lý. Có người hầu trẻ hạ sớm chiều, không phải đi đâu cho nhọc thân khổ trí. Công tử cứ việc ở đây mà lo chuyện tu hành. Tiền bạc của cái rất nhiều, xài cả đời cũng chẳng có vời. Công tử cứ yên tâm, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Muốn gì cũng có cái cần bận tâm.
Công tử nghĩ sao?
Cảm ơn nhã ý của lão bá, nhưng
của cải vô thường nay còn mai mất. Xưa nay mấy ai giàu có như Thạch Sùng, thế mà khi chết Thạch Sùng cũng chẳng mang theo ngay cả cái nồi sức quay cũng để lại cõi đời. Hơn nữa có của thì phải lo phòng quốc trộm, kẻ hầu người hạ thì phải chăm sóc quần áo chu toàn.
phân chia công chuyện cho họ mỗi ngày. Vậy thì còn tâm trí đâu mà chuyên tập công phu.
Xin lão bá thứ lỗi, hàng sinh không thể làm vui lòng lão bá.
Đợi em với, cậu ơi.
Nè, trả lại đó. Không thèm.
Xin mời công tử vào thành ra mắt công chúa.
Ta không hiểu gì cả.
Đức vua đã băng hà mà không có hoàng năng, vì ngôn để lại cho công chúa lên ngôi. Công chúa tiễn chồng hiền để cai trị quốc gia, cho dân yên ấm sơn hà vững an. Nghe theo lời vị tướng số sức chúng, thì ngày đây xứng bậc anh tài, xứng đáng thành hôn cùng công chúa hiện thời. Ngài có nhiều đặc điểm hơn người, chỉ ngài mới hội đủ điều kiện đó thôi.
Bái kiến công chúa.
Ta miễn lễ.
Hảo dân xin bái kiến công chúa.
Chàng không cần phải thủ lễ với thiếp như thế, bởi vì nội trong 3 hôm chàng sẽ đăng quang lên ngôi hoàng đế.
Thưa công chúa, thần đội ơn công chúa, nhưng thần không thể làm vua.
Tại vì sao chàng lại không tuân ý, sẽ ngôi cao trong ngoài trên dưới đều chàng. Lời chàng ban là sắc lệnh của vương, khắp muôn dân phải tuân theo. Cung vàng biển ngọc chờ chàng ngư gia. Hay là chàng chê thiếp không đủ đẹp?
À, thưa không, công chúa rất xinh đẹp, ta chưa thấy ai đẹp như nàng. Xin công chúa cho phép hạ thần tiếp tục hành trình của mình.
Nhưng chàng có biết là chàng có thể bị rơi đầu vì trái lệnh ta chăng?
Dạ, hạ thần hiểu rất rõ.
Nhưng hạ thần chỉ muốn tìm Minh Sư để được học đạo chánh chân. Không thể làm vua khi trí huệ chưa được liễu thông, thì làm sao có thể an dân trị quốc. Xin công chúa rộng lượng thứ tha. Cho phép thần được hoàn thành ý nguyện, theo đường tu thoát dòng tử sinh. Tầm Minh Sư khai ngộ đạo màu, hạ thần tin tưởng với nhan sắc và đức độ, công chúa sẽ chắc chắn tìm được một người vừa ý, sẽ thích hợp hơn khi công chúa chọn hạ thần. Hạ thần xin tha thứ tội không thuận lòng người, giờ không thể ở lại kinh thành, xin được ra về cùng với gia nhân.
Thưa cụ, ở đây có ghe đưa qua sông không ạ?
Hả?
Cụ là vị thần nhân trong mộng.
Ba vẫn đợi con ở đây.
Thì ra, ngài là vị Minh Sư mà con tìm kiếm bấy lâu. Xin ngài thu nhận con.
Thưa ngài, tuy rằng lúc đầu con chỉ muốn theo cậu con, chứ không phải vì muốn tầm đạo, nhưng nay con đã hiểu ra ít nhiều.
Chúng con có nhân duyên sâu dày với nhau, con lại có công chăm sóc cho chủ bấy lâu nay. Nếu con thật tâm tu hành, ta sẽ thu nhận con.
Dạ, đội ơn thầy, đội ơn thầy.
Huệ là một hình thức âm nhạc mang tính chất đặc thù của người dân cổ đô, với ngữ âm ngữ điệu thanh tao, trữ tình. Ca Huệ ngày xưa chỉ được trình diễn cho hoàng tộc và triều đình thượng ngoàng, nhưng ngày nay đã trở thành một nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của xứ Huế thơ mộng của miền Trung Âu Lạc. Bối cảnh thưởng thức ca Huệ thường là một gian phòng nhỏ ấm cúng, một góc vườn xinh xắn, hay một khoang đò trên dòng Hương Giang êm ả. Nội dung những bài ca Huế chuyên chở tình cảm đậm đà, tha thiết, nói lên nỗi buồn vui của kiếp người và người ca cảnh sắc thiên nhiên, lấy ngoại cảnh để diệt đạt nội tâm. Ca Huế có nhiều làn điệu khác nhau như Cổ Bảng, Phủ Lục, Long Ngâm, Hành Vân, Nam Ai, Tương Tư Khúc.
Trong đời, gặp được một người hiểu ta, trân trọng ta, thật là một kỳ duyên hành ngộ. trong buổi tương phùng, đôi bạn tri kỷ đã mừng lời ca tiếng nhạc để cùng gửi gắm những tình cảm và tâm tư. Dòng tâm sự, người yêu người đang hồng đường tình, dân đời câu hò tiếng phách khoan thai, trăng sáng xuân trại lá xanh cành buông lơi. Kính mời quý vị thưởng thức bài ca Huế khúc Tri Âm thuộc làn điệu Phủ Lục qua phần trình bày của nữ ca sĩ Kim Tuyến sau đây. Sư đã ân cần gửi quà tặng cho các nghệ sĩ trong chương trình âm nhạc dân gian Âu Lạc trên truyền hình Vô Thường Sư. nữ ca sĩ Kim Tuyền trình bày nhạc phẩm khúc Tri Âm đã chia sẻ cảm tưởng như sau.
Do lòng yêu nghệ thuật từ nhỏ, cho nên khi biết được cái nền văn hóa dân tộc Việt Nam rất là đậm đà, rất là nhiều những cái tình cảm thân thương, tôi đã đi vào con đường nghệ thuật từ năm 16 tuổi cho đến bây giờ. Tôi cũng rất là vinh hạnh được đài truyền hình Vô Thường Sư mời để làm một cái chương trình giới thiệu ca nhạc cổ truyền của Huế, đem được cái văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam nói chung và nền văn hóa Huế nói riêng đến với tất cả bạn bè trên toàn thế giới. Rất chân thành cảm ơn món quà rất là bất ngờ của sư phụ Thanh Hải. Kim Tuyển xin chúc sư phụ Thanh Hải sức khỏe, mong rằng một ngày nào đó gần nhất thì Kim Tuyển được vinh dự gặp được sư phụ Thanh Hải để hiểu thêm về giáo lý của ngài. Kim Tuyển cũng xin gửi tặng tới ngài và tất cả mọi người trên toàn cầu một điều cổ bản. Bài này cũng tả về những phong cảnh đẹp của xứ Huế.
Đâu nước non tươi đẹp bằng chốn kinh thành chỗ Huế mình, có dòng uông quanh với non bình, cảnh lịch người sinh. Âu bao nhiêu kiều lệ trời đế riêng danh điểm nên hình, vàng đời lưng danh. Nhìn cảnh rắn khôn rắn thầy hữu tình, hữu tình.
Quý khán giả đã cùng xem chương trình Âm nhạc dân gian Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thường Sư các chương trình dân gian khác trong tương lai. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's program. So long for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.